Okay, first of all, okay, dead and impermanent, isn't it? Okay. And tell them that today the class is quite special, okay?
Dạ con kính chào Đạo Trang. Thầy vừa nói rằng buổi
Hello.
học hôm nay của lớp mình là một buổi học đặc biệt một chút. Thầy nhắc lại rằng buổi học ngày hôm nay là một buổi học rất là đặc biệt.
You might thinking the why it's a special.
Và có lẽ bây giờ mình bắt đầu thắc mắc vì sao ngày hôm nay là một buổi học đặc biệt.
Okay, now the class is special.
Pardon me.
Two reasons that today the class is special. Okay.
Thầy có hai lý do
Okay. So, okay, today the class is special. Okay, two reasons.
thầy nói rằng buổi học ngày hôm nay đặc biệt vì hai lý do.
I think the today just today is the first that class. Okay, first class for you all. No, first class after I come back from the retreat. I'm not so sure. Oh yeah, you all know that I went to the retreat for 3 days and night. No, just in
Ngày hôm nay, buổi học hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi thầy hoàn tất đợt nhập thất 3 ngày 3 đêm.
Yeah, that is the one reason. Okay.
Và đó là nguyên nhân thứ nhất.
The second reason is can you hear me?
Yes, Mujer.
And the second reason is that in the second week of the October, I'm having the holiday for the 4 or 5 days. Mostly 4 or 5 day holidays, I'm quite happy with it. So I can go somewhere.
Nguyên nhân thứ hai là vào khoảng tuần thứ hai của tháng 10, thầy sẽ có khoảng 4 đến 5 ngày nghỉ, cho nên thầy rất là vui. Thầy thầy đang nghĩ đến việc nghĩ xem 4 5 ngày nghỉ đó sẽ dùng để đi đâu làm gì.
Okay. So if it is my monastery in the Nepal, I can go anytime, anywhere, whenever I want. In this monastery, I cannot go anytime, anywhere, whenever I want. No, so sometimes I have to wait for the holidays.
Hồi còn ở bên chùa của thầy ở bên Nepal thì thầy có thể đi bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào thì không không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên khi chuyển sang nhận nhiệm vụ mới ở chùa bên Ấn hiện tại thì thầy không còn tự do đi lại như thế nữa, cho nên lúc nào thầy cũng trông ngóng đến ngày nghỉ.
Okay, anyway. Okay, so last time we were talking about where?
At the time you were talking about the impermanence, how to overcome the fear of the death.
Okay. Now the Buddhism talks about the impermanence. Okay, how we can practice of the impermanence. Okay.
Cho nên sau khi mình tuần trước đó thầy đã hướng dẫn mình về thân người quý báu rồi vân vân. Tuy nhiên thân người quý báu đó nó không có mãi mà mình phải đối diện với cái chết không sớm thì muộn, và đạo Phật sẽ hướng dẫn mình cách thực hành về vô thường để có thể vượt qua sợ hãi cái chết.
Okay, now the thing is that you learn this in the liberation path. That talks about a lot of the different Buddhist ideas and the Buddhist meditation. These all like a tools, okay? So I'm giving you the all the tools. Later, you have to do it yourself to how to use all these tools, okay?
Cho nên khi mình đọc qua sách Giải Thoát Rồng Tây có nói đến rất nhiều kỹ thuật thiền quán, và mình cần phải xem những kỹ thuật thiền quán được hướng dẫn trong Giải Thoát Rồng Tây là công cụ tu tập. Và khi thầy đã dạy hết mình về ý nghĩa cũng như cách tiến hành các kỹ thuật thiền quán này rồi thì sau đó mình phải tự áp dụng công cụ này vào thời gian tu tập của mình.
So now they hear the okay. Now that we will learn last as you can see, no. So now the impermanent, there are a few points of the impermanent meditation, okay?
Cho nên khi nói đến vô thường, khi mà chúng ta cần phải luyện tâm để hiểu rõ về vô thường, mình phải thực hành thiền quán như thế nào để có thể giúp cho tâm mình hiểu về vô thường.
Okay. Now the here is the main the three main points, okay? Freeman, but as you can see in the liberation poem itself, that the death is a certain. Time of the death is uncertain. At the time of the death, only the Dharma can help. 3 points, okay?
Cho nên khi mình đã hiểu về vô thường rồi, mình cũng cần phải biết cách thiền quán về vô thường ở trong tài thiền của mình. Khi nói đến thiền quán về vô thường, mình phải thiền về 3 điểm. Thứ nhất, mình cần phải thiền quán rằng cái chết là chắc chắn sẽ đến. Ở điều thứ hai, mình cần thiền quán rằng thời điểm chết là không xác định được, mình không biết khi nào mình chết. Và điểm thứ ba, mình cần thiền quán rằng vào thời điểm mình chết chỉ có giáo pháp mới có thể giúp mình được mà thôi.
So when you look at the death is a certain, I already told you that don't think that you will die. Okay, that will create only stress into your mind. What use of that? That's forget that. Traditional, the old master will teach you, okay, think about the death. But these old master themselves don't think about their death.
Tuy nhiên khi ở điểm thứ nhất thì giáo pháp nói rằng chết là chắc chắn. Tuy nhiên mặc dù mình cần thiền quán về điểm này, tuy nhiên thầy nói rằng chúng ta không cần phải mãi suy nghĩ rằng ồ mình sẽ chết, bởi vì nếu cứ mãi suy nghĩ như vậy thì sẽ tạo ra rất nhiều sự sự căng thẳng trong tâm. Các bậc đạo sư ở thời xa xưa thì thường hay hướng dẫn các học trò là suy nghĩ về cái chết. Tuy nhiên hiện nay thì có những người hướng dẫn mình suy nghĩ về cái chết, nhưng bản thân họ lại không suy nghĩ về cái chết của chính họ.
So that's why, okay. When you think about the certain, the death is certain. Think about the death is certain of your loved one. So then you see how you feel. When you really feel that the death is a certain, will be more careful with your loved one. Sometimes loved one, sometimes you quarrel, you will fight.
Ở điểm này thầy hướng dẫn rằng khi mình thực tập thiền quán về điểm thứ nhất, cái chết là chắc chắn, mình nên nghĩ đến là một ngày nào đó tất cả những người thân của mình, những người gần gũi mình, những người mình thương yêu sẽ không còn ở trên cõi đời nữa, họ sớm muộn gì cũng sẽ phải ra đi. Và khi mình ý thức được như thế, mình sẽ thấy được sự khác biệt trong cách mình nghĩ về người thân. Bình thường nếu mình không nghĩ như thế, mình sẽ gây gổ rồi cãi nhau với người thân rất là nhiều.
You got it, no?
Dạ, mình hiểu điểm
Got
này
it.
chưa ạ?
So that's why the first you think about the death is certain about your loved one. Then you think of the death is certain of the person whom you hate. Then it will help you reduce your anger. Whenever you think of the person whom you hate, immediately it will create the generate the angers in your mind. So that's why the death is certain. Think that the person whom you hate will be die one day. So that will help you to reduce your own anger.
Và một một khía cạnh khác của thiền quán về cái chết là chắc chắn là mình cũng có thể thiền quán rằng kể cả những người mình ghét thì một ngày nào đó họ cũng sẽ chết mà thôi. Ngay lúc này thì mỗi lần mình chợt nhớ đến một người mình ghét á, thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Tuy nhiên nếu mình nghĩ thêm rằng ngay ngay cả khi cái người mình ghét một ngày nào đó họ cũng không còn trên cõi đời này, thì ngay lập tức cái sự khó chịu, cái cơn tức giận của mình sẽ được giảm bớt.
Okay, home. Oh, Richard. Okay, can you hear me, Richard?
Yes, I can hear you.
Okay, so these are the points. Okay, these are the points. So you have to meditate this time. Okay, just think of the. Don't think about the self-death. When you create the thing of the more of the self-death, then you will get more stress, the fear, and they generate the fear. When you base your Dharma practice based on the fear, you cannot enjoy the Dharma practice at all.
Cho nên ở khi mình thực hành nghĩ về điểm thứ nhất, cái chết là chắc chắn, thì mình đừng bao giờ nghĩ về cái chết của bản thân mình, bởi vì nếu nghĩ về cái chết của bản thân thì điều đó chỉ tạo nên sợ hãi và căng thẳng trong tâm mà thôi. Mà nếu cái pháp tu của mình có nền tảng là trên nỗi sợ hãi thì mình không không có cách nào mình có thể tận hưởng cái thời gian tu tập của mình hết.
Oh, that's the thing. So that's why the okay, how you practice. Okay, death is certain. Okay, don't think about the death of yourself. Oh, death is the time of the death is uncertain.
Cho nên khi mà thầy nói rằng khi mình thực hành điểm thứ nhất, nghĩ về cái chết là chắc chắn, thì không suy nghĩ về cái chết của bản thân mà hãy suy nghĩ về cái chết của người thân của mình và kể cả những người mình ghét. Và sang điểm thứ hai, mình cần nghĩ rằng thời điểm chết là không thể nào biết trước được.
So that is a real joy, okay? That's real happiness.
Và thầy nói rằng không biết trước cái thời điểm mình chết là thật sự là một niềm vui, một niềm hạnh phúc.
When we are dying, you cannot be the happy. You will feel always the depressed all the time if you know that when you are dying, time of the death.
Và nếu như mình biết được thời điểm mình sẽ chết một cách rất là chắc chắn, thì khoảng khoảng thời gian còn lại từ giờ đến lúc mình chết, mình sẽ không bao giờ có thể sống thoải mái, bình an được.
Not knowing the time of the death is joy.
Và không biết trước thời điểm mình chết thật sự là một niềm vui.
So when you're not knowing the time of the death is here, you'd say the death is time of death is certain, but time of the death is uncertain. So that means that any time we can die. Any time that your loved one can die. So what you have to do? You have to kill them. You have to live more peacefully with them. That's the message they're here. Brother wants to give.
Cho nên khi nói rằng cái chết là chắc chắn sẽ đến, tuy nhiên mình lại không biết trước được thời điểm chết. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải sống cẩn thận hơn. Và khi nghĩ đến những khi nghĩ về hai điều này ở trên người thân của mình, thì chúng ta cần phải đối xử với người thân của mình tốt hơn và một cách tạo nên cuộc sống an lạc hơn cho người thân của mình.
Okay, so now the thing is that, okay, thing is that the, now the third point, it said that the time of the death, only the Dharma can help.
Và sang điểm thứ ba, khi mình thiền quán về vô thường, mình cần biết rằng ở thời điểm chết chỉ có giáo pháp mới giúp được mình mà thôi.
Now the, in these three points, this week you have to meditate, okay?
Và tuần này chúng ta cần thiền quán về vô thường thông qua ba điểm này.
So that's the first point, how you have to meditate. Richard, did you tell already told that?
Yes, this week they have to practice three points about impermanence.
Yeah, first point, you have to think that okay, death is certain thing about your family members and your loved one, then the thing they are the death is certain. And the second thing is the thing that the their death is certain, that before the death, I will live with them peacefully and happily. Okay, think that, okay.
Cho nên
And the
khi
first, yeah.
yes cho nên khi mình thực hành vô thường tuần này, thì điểm thứ nhất, mình cần hiểu rằng cái chết sẽ chắc chắn đến, và một ngày nào đó tất cả những người mình thương yêu, thậm chí những người mình ghét bỏ, đều sẽ phải rời xa mình. Và điều thứ hai là mình không biết trước được khi nào bản thân mình và khi nào tất cả những người xung quanh mình sẽ ra đi, cho nên mình cần phải sống với họ thật là có an lạc. Và điểm thứ ba là mình nghĩ rằng khi mình chết thì chỉ có giáo pháp mới giúp ích được mình mà thôi.
Okay, that is what you have to think. The second point is that you think of the person whom you really hate and generate the anger. Think that these people, they will also, their death is awaited. What use of the generating the anger to these people? Why you, okay, think that, okay, second point.
Và mà bài tập thứ hai là mình nếu mình có ghét ai đó, thì mình khi mình nổi cơn sân giận với những người mình ghét, khi mình chợt nhớ đến họ, thì mình cũng đồng thời nghĩ rằng kể cả những người mình ghét thì một ngày nào đó họ cũng sẽ ra đi mà thôi, họ cũng sẽ phải chết. Nghĩ như thế sẽ giúp mình giảm bớt cái tâm sân giận đối với những người mình ghét.
Okay, that is the thing. Now, the second point is that the time of the death is uncertain. Always remember that uncertain. You have to think that the time is uncertain before the death, what you have to do.
Và trong điểm thứ hai, mình trong cái bước thứ hai thì quán về vô thường, khi mình nghĩ rằng khi mình đã ý thức được rằng thời điểm chết là không thể xác định được, mình cần đặt ra câu hỏi là từ đây tới lúc mình chết, mình cần phải làm gì.
And before the death, you have to think that you will try to practice the Dharma and to practice the Dharma as much as you can, so that can benefit to the time of your death and after the death.
Cho nên khi đặt ra câu hỏi từ giờ đến khi tôi chết tôi cần làm gì thì mình phải dành thời gian để thực hành Phật pháp càng nhiều càng tốt, và để khi mình đối diện với cái chết thì giáo pháp mình đã tu có thể giúp được mình ở thời điểm chết và ở thời điểm sau cái chết.
Okay. So that's what we have to, yeah.
Đó là những điểm chúng ta cần thực hành khi khi mình thiền quán về vô thường.
Okay. So the three points. Okay. And when you practice the Dharma, means the first thing is that when you think that you will practice the Dharma, then you have to think that before the death, no? Think that you will practice Dharma as much as you can, because the Dharma can help you only the time of the death. Okay, think that again and again. That's the analytical meditation.
Cho nên ở khi mình đã nghĩ đến điểm thứ ba là ở thời điểm chết chỉ có giáo pháp mới có thể giúp được mình, thì mình phải nghĩ thêm một bước nữa rằng là từ bây giờ cho đến lúc mình chết, mình cần phải nỗ lực thực hành giáo pháp càng nhiều càng tốt. Mình phải nỗ lực vào mỗi lúc, bởi vì mình không biết lúc nào mình chết, cho nên vào mỗi lúc phải nỗ lực thực hành giáo pháp càng nhiều càng tốt. Và suy nghĩ được như vậy chính là mình đang tiến hành thiền quán ở trong tâm.
Okay. Okay. Am I clear?
Lớp mình đã rõ ý của thầy ở điểm này chưa? Thiền quán về vô thường.
Yeah. Okay. So that's what you have to do. Okay. And this week, though, what you have to do, these three practices. Okay. Three practices that you have to carry on that, okay, this week, okay. And when you carry this practice, generally, what you have to know the one thing, okay, whenever you're doing this practice, always look into yourself that how it is affecting you, okay, that's very important, okay. When you see these are not affecting very well, then read the liberation palm and try to do something with a little bit of your own way based on the liberation palm, okay.
Cho nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành thiền quán về vô thường thông qua ba điểm thầy vừa hướng dẫn, và trong quá trình thiền quán trong đó đối với tất cả các pháp tu trong đạo Phật, khi mình thiền quán về một điểm nào đó thì mình cần phải liên tục kiểm tra xem cái pháp tu thiền quán của mình hiện tại đang làm nó có tác động gì trên dòng tâm thức của mình hay là không, mình có được một chút lợi lạc gì trên dòng tâm thức hay là không. Nếu mình cảm thấy thực hành thiền quán về một điểm nào đó tuy nhiên mình không cảm thấy bất cứ sự khác biệt gì hết, thì chúng ta nên mở sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ra, đọc lại một lần nữa, hiểu những điểm cơ bản và mình tự điều chỉnh cái pháp thiền quán của mình theo cách riêng của mình dựa trên những gì mình hiểu trên Giải Thoát Lòng Tay, đến khi nào mình bắt đầu cảm nhận được cái pháp tu có một chút đánh động trên dòng tâm thức của mình.
Okay, sometimes, okay, so sometimes the Dharma practice is a very important thing. Is what I suggest you first you do it, okay, few days, and see that how it's helping you, okay. Helping you means that if they're helping you to the reduce your negative emotion, okay, is it helping you or that you have to look at, okay.
Và đôi khi cái việc tu tập Phật pháp thì cũng cũng khá là đặc biệt thế này. Tất cả những gì thầy hướng dẫn trên lớp là một gợi ý ban đầu đối với cách thức tu tập. Và khi mình mang lời thầy về nhà, mình thực hành thiền quán, mình phải liên tục kiểm tra xem cái gợi ý của thầy có thực sự mang lại lợi ích cho dòng tâm thức của mình hay là không. Lợi ích ở đây có nghĩa là tất cả những cái phiền não, những cảm xúc tiêu cực như là sân giận, chấp ngã vân vân, nó từ từ nó giảm bớt. Nếu chúng ta thực hành theo gợi ý ban đầu của thầy mà không thấy lợi ích thì mình cần phải điều chỉnh một chút cho phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại của bản thân, và sự điều chỉnh của mình phải dựa trên chính xác những gì được nói trong Giải Thoát Trong Lòng Tay.
Okay. Now the second point. Okay. In this position, it teaches us that how we can overcome the fear of the death. Okay.
Và các pháp thiền quán về vô thường này cũng có một mục đích nữa là giúp chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ cái chết.
So generally, the fear of the death is all normally how the fear comes in our mind.
Thông thường thì cái nỗi sợ nó phát sinh trong tâm mình như thế nào?
Two reasons, okay, why the fear comes in our mind.
Có hai nguyên nhân khiến cho nỗi sợ phát sinh trong tâm.
Bad things which comes into your life and the which you cannot accept, that the reason the fear comes.
Khi mình khi có những cái điều mình không mong muốn, những cái điều tồi tệ nó đến trong cuộc đời của mình, tuy nhiên tâm mình không thể nào chấp nhận những cái thực tại đó, thì lúc đó nỗi sợ phát sinh.
Like an example, we have generated the fear to the death because we cannot accept the death.
Thí dụ chúng ta sợ chết bởi vì lúc này chúng ta không chấp nhận được là một ngày nào đó mình sẽ chết.
So that's why the train your mind and the thing train your mind to say that okay, everyone will die. Death will comes to everyone. Death will comes to everyone. If you think that again and again a few times, it will help you to reduce your fear to the death.
Cho nên để luyện cho tâm mình chấp nhận được cái thực tại là mình sẽ chết thì mình cần liên tục nghĩ rằng cái chết ai cũng sẽ phải chết chứ không chỉ riêng mình. Nếu mình nghĩ liên tục như thế thì dần dần mình rèn luyện được cái tâm chấp nhận, và nếu mình chấp nhận được thì sợ hãi cũng theo đó mà giảm bớt.
Normally, fear is like that. Let me tell you the one story.
Thầy sẽ kể một câu chuyện về nỗi sợ như thế này.
Okay, this one person.
Câu chuyện này kể về một người nọ.
I'm not so sure. Did I tell that story? One person and his house is nearby the cemetery. Did I tell that story? I don't remember this class or other class. And they're scared of the ghost.
Thầy chuẩn bị kể câu chuyện của một người sống gần một cái nghĩa địa và sợ ma, thì không biết thầy đã kể câu chuyện này ở lớp này hay chưa?
Richard, this class or what?
Don't remember.
Okay.
You told a story here and there. I don't remember exactly.
Okay. So there's a one person. His house is nearby the cemetery. He was so scared of the ghost. So he could not sleep at the night because of scare of the ghost.
Thì cái người người đó sống ở gần nghĩa địa và rất là sợ ma, cho nên buổi tối không 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 có ngủ được.
So what happened is that the one happened is that the one escaped the ghost, he could not sleep, no? So what happened is that then he went to see the one master. So master gave him the one locket and told master told him that now you wear the locket and the ghost will not hurt you at all.
Bởi vì quá sợ hãi, người này đi kiếm một vị thầy và để xin một tấm bùa hộ mạng. Vị thầy đã trao cho anh ta một tấm bùa hộ mạng, nói rằng nếu 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 anh giữ tấm bùa này bên mình vào mọi lúc thì mấy mấy con ma nó không có hãm hại anh được.
So then the master told him the one thing, when you wear the locket, but you should not open it. Once you open the locket, it will lose the old power and the ghost will hurt you.
Tuy nhiên vị thầy căn dặn anh này là anh giữ tấm bùa bên mình, nhưng mà tuyệt đối anh không thể mở tấm bùa ra. Nếu anh mở ra thì tấm bùa sẽ mất hết cái linh thiêng của nó và không còn cái khả năng bảo vệ anh nữa.
So then what happened is that he was so happy he wear the locket and he went to the home. When he went to the home and he can sleep very well. But his small kid was always touching his the locket and he always have to tell the small kid, don't touch it, don't touch it. Because he's worried that the small kid might open and lose the locket's power.
Thì anh này mang tấm bùa về nhà rất là vui mừng, và mà bởi vì bây giờ đã có thể ngủ ngon rồi. Tuy nhiên anh này có một đứa con nhỏ, và bởi vì anh ấy lo sợ đứa con sẽ mở tấm bùa ra khiến cho tấm bùa mất 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 thiêng, thì anh ta lúc nào cũng phải nhắc nhở con mình là không được mở tấm bùa ra.
So then what happened is that a few days he was can sleep very well. After the 2 weeks later, again, that person came back to see the master. And the master told him, why you came back? Still you are scared of the ghost. Why you are to fail the scared of the ghost? You can just wear the locket, my locket.
Thì vài ngày sau khi thỉnh được lá bùa về nhà, anh ta ngủ rất ngon. Tuy nhiên sau 2 tuần thì anh ta lại quay lại gặp vị thầy. Vị thầy ngạc nhiên hỏi, sao anh lại quay lại đây? Anh đã có tấm bùa hộ mạng rồi mà, chỉ cần giữ tấm bùa bên mình thôi thì không việc gì phải sợ.
What happened? Then the what happened is that he told the master that I'm not scared of the ghost at all.
Thì anh này đã mới nói với thầy là thầy ở bây giờ con hoàn toàn không còn sợ ma nữa rồi.
Now, when I sleep, I scared that my kid will open the locket. Now I'm more scared than my kid, not a ghost.
À, tuy nhiên bây giờ mỗi lần con ngủ thì con lại sợ đứa đứa con của con nó mở tấm bùa ra. Bây giờ con không còn sợ ma nữa nhưng con chuyển sang con sợ đứa con của con mở tấm bùa.
So now the first fear is like that. One fear, the ghost fear is when now the fear to his own kid. This is the how happens in our life.
Là cho nên ban đầu anh này sợ ma và ảnh cố tìm một giải pháp để thoát khỏi nỗi sợ. Nhưng mà anh hết sợ ma rồi lại chuyển sang sợ đứa con mở tấm bùa. Cho nên cái nỗi sợ phát sinh trong tâm mình cũng y hệt như vậy.
So the same thing is when you come with the fear of the death. First thing is that you have to learn to accept it. Death will come everybody. You tell your mind again and again and again, tell your mind. So slowly the mind will start to accept it.
Cho nên để có thể đối trị lại nỗi sợ cái chết thì thứ nhất mình buộc phải luyện tâm mình để chấp nhận được cái chết và mình luyện tâm để chấp nhận cái chết bằng cách liên tục mách bảo với bản thân rằng ai rồi cũng sẽ chết không chỉ riêng bản thân mình. Nếu mình liên tục nhắn nhủ với bản thân là ai cũng phải chết không phải riêng gì mình thì từ từ tâm mình sẽ dần dần chấp nhận được cái thực tại sẽ xảy đến với chúng ta. Và mình không còn sợ hãi nữa.
The meditation, exactly that. That is the when you meditation must think something again and again. So train the mind to look that way. This is the meditation.
Cho nên khi thiền quán cũng y hệt như vậy. Thiền quán là một quá trình mình suy nghĩ tới lui nhiều lần về một vấn đề nào đó trong tâm mình để cho tâm mình quen với cái suy nghĩ đó và tâm mình nó chuyển hướng sang cái hướng mình mong muốn thì đó chính là kỹ thuật thiền quán.
So that's why, okay, so this is the this way, just you have to tell your mind that death comes to the everybody. Okay, think that again and again. So minds, let the mind accept the that reality.
Cho nên tuần này khi thực hành vượt qua nỗi sợ chết, mình cần phải liên tục nghĩ đi nghĩ lại trong tâm mình. Ai cũng sẽ phải chết, không chỉ riêng mình. Và dần dần khi mình nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần như thế trong tâm thì tâm mình sẽ có được cái sức mạnh để chấp nhận cái sự thật đó.
You look at the elephant. Elephant, when you look at the elephant, even the elephant feet, you can bind with a very thin rope. Elephant will never break it.
À, mình
Even
nếu
it can break, will never break it.
mình à, nếu mình để ý cái cách mà người ta thuần phục loài voi thì những người quản tượng họ chỉ trói con voi cái chân con voi rất là to nhưng mà họ trói con voi bằng một cái sợi dây thừng rất là mỏng nhưng con voi không bao giờ nỗ lực để phá cọng dây thừng đó.
Because the animal, when they are small, they bind their feet with a very thick chain. They try so many days to cut it, they could not cut it. Then now they start to think they cannot break it. Now, after that, even you bind the elephant feet with a thin and the very tiny rope, they will never try it because their mind is already conditioned it that they cannot break it at all.
À, sự việc diễn ra như vậy bởi vì khi con voi nó còn nhỏ thì người ta đã trói con voi bằng những sợi dây thừng rất là to, rất rất là dày. Con voi con nó nỗ lực nó cố gắng nó cắt đứt cọng dây nhưng mà nó không bao giờ thành công được cho nên từ từ trong tâm nó bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được cọng dây đó cho nên khi mà con voi nó đã suy nghĩ được như vậy thì bây giờ người ta trói nó bằng một cọng dây thừng rất là mỏng thì nó cũng nghĩ rằng nó sẽ không có thể nào mà chặt đứt được cọng dây thừng đó cho nên nó cũng sẽ không nỗ lực thoát khỏi sợi dây thừng rất mỏng đó.
So that's why the okay that when you practice okay this time you think that death will come everyone death to come to the everyone okay that will help you reduce this fear okay of death.
Cho nên tuần này mình thực tập vượt qua sợ nỗi sợ cái chết bằng cách nghĩ rằng cái chết là thực tại là một thực sự thật diễn ra đối với tất cả mọi người không chỉ riêng gì bản thân mình nghĩ nghĩ tới nghĩ lui như vậy mình sẽ dần dần chấp nhận được cái chết.
Okay, so that's the thing. Okay, I'm not saying that. The second thing is that you have the fear to lose someone in your life.
Và nỗi sợ, một nỗi sợ khác diễn ra rất là phổ biến là mình sợ mất người thân.
One time, I was in America, and one of my students, sometime in America, sometime in the store, no, sometime in the when we go the hardware store, sometime I will buy the lottery, no. $1 or something like that lottery.
Có một lần nọ thì khi thầy ở Mỹ, thì lúc mà ở bên Mỹ thì trong các chuyến đi dọc đường thì thầy hay nghỉ chân ở các trạm dừng chân ở trên xa lộ, thì ở đó người ta hay bán vé số, thì thầy lúc nghỉ chân thầy cũng hay mua vé số.
So when I buy the lottery and I ask that my student, do you buy the lottery? The student told me no. He never buy the lottery. Then he told me the one story.
Khi thầy mua một tấm vé số thì lúc đó thầy cũng hỏi một người học trò là hỏi anh ấy có thường mua vé số hay không. Thì anh học trò nói với thầy rằng anh ta không bao giờ mua vé số và kể cho thầy một câu chuyện giải thích vì sao.
So he told me one thing that the story of the person, one person who win the lottery. He told me the one story. And the win the lottery, and after the winning the lottery, his wife know that he win the lottery, and his wife filed the divorce case. Because when he divorced, they will get the lottery money 50-50, no?
Thì anh học trò này kể với thầy câu chuyện về một người vừa trúng số xong thì cô vợ của anh ta mới mới đệ đơn lên tòa để ly dị, để bởi vì cô vợ biết rằng anh ta vừa trúng số rất nhiều tiền cho nên ra tòa ly dị để có thể lấy hết 50% số tài sản của anh ta.
Now he got scared, feared to buy the lottery.
Chỉ vì câu chuyện đó mà anh học trò của thầy cảm thấy rất là sợ mua vé số.
Now look, even he buy the lottery, how many percent of the winning? Maybe 0.111, 99.99, he will never win the lottery. But still fear is there, no? Fear is how it works. Even the chances is at 0.001. Still, you will get scared with it.
Tuy nhiên mình hãy nghĩ lại xem, thậm chí khi anh ta mua được tấm vé số thì có bao nhiêu cơ hội anh ta có thể trúng được số. Cơ hội chỉ rất cực kỳ nhỏ, chỉ là 1/1000, 1/1000 mà thôi. Tuy nhiên mặc dù cái cơ hội anh ta trúng số nó nhỏ như thế, nhưng anh ta vẫn có cái nỗi sợ đó trong tâm.
So fear is even the chances is only 1%, 99% even is not happened. But at some time you might think that way, oh, this might happen, that might, that's why they generate the fear. The second point, okay?
Cho nên trên thực tế mặc dù những tình huống xấu nhất cái tỷ lệ nó có thể xảy ra chỉ khoảng 1% thôi, 99% là những cái tình huống đó sẽ không xảy ra, tuy nhiên cái nỗi sợ vẫn phát sinh trong tâm của mình.
So that's why the minds always go to see the wrong side more. Mind never goes to see the right side.
Cho nên cái tâm mình, nếu mình không luyện tâm thì tâm mình chỉ thấy cái mặt xấu của sự việc mà thôi. Tâm mình không thấy cái mặt tươi sáng của sự việc.
Okay, let me tell you the very simple way. I'll ask you one question.
Thầy sẽ hỏi lớp mình một câu hỏi đơn giản thế này.
One person.
Có một người.
Person tells you that he or she loves you, you will not believe it immediately. You will not believe it. When that person or he or she tells you hates you, definitely you will more believe on that.
Bây giờ nếu có một người nói với mình là người đó rất là thương yêu mình, ngay lập tức mình sẽ không tin, mình sẽ không tin người đó ngay lập tức. Tuy nhiên nếu có một người nói rằng người đó ghét mình thì có vẻ mình sẽ tin nhanh hơn.
Why?
Vì sao lại như vậy?
Because your mind is so much of the full of the negatives. That's the reason. You want to believe the negative side more easier than the positive side because your mind has a lot of negatives.
Bởi vì hiện tại trong tâm mình tràn ngập những cái suy nghĩ tiêu cực, cho nên bởi vì tâm mình tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, cho nên tâm có khuynh hướng tin vào những cái điều tiêu cực hơn là tin vào những điều tích cực.
So, have you heard that saying, too good is not good?
Mình có bao giờ nghe câu nói rằng quá tốt sẽ trở thành không tốt hay không?
When a person become the too good for you, it's not okay.
Bởi vì khi mình thấy có một người nào đó đối xử với mình quá tốt, mình sẽ bắt đầu sinh nghi.
Saying, okay.
Đó chỉ là một câu nói thôi ạ.
Anyway, so that's all. Okay, there is one very famous story. There is one person came to see the one master.
Có một câu chuyện nổi tiếng như thế này, nói về một kể về một người nọ, anh ta đến gặp một vị thầy.
And then the person and the master and the person asked the master, will meditate together. And the master and the person sit and they meditate together.
Người này đến xin vị thầy là hãy hãy để được cùng nhau ngồi thiền với thầy, và thế là hai thầy trò cùng nhau ngồi thiền.
And the person asked the master, how do he looks?
Người này mới hỏi vị thầy là trông anh ta ngồi thiền như thế nào.
And the person told that master told him that you looks like a Buddha.
Vị thầy nói với người người kia, anh ngồi thiền trông như một vị Phật.
Then the master asked the person, how do I look? And the person told the master that really I want to be the very honest and the, but don't get hurt. When I look at you, it looks like a full of the garbage, no?
Và vị thầy hỏi lại anh này, thế thì anh trông tôi ngồi thiền như thế nào? Thì vị này bắt đầu nói vị thầy rằng thầy ơi, tôi muốn nói thật lòng, nhưng mà thầy đừng có nổi giận vì tôi, đừng có đau lòng. Trong thầy ngồi thiền chỉ thấy toàn như rác rưởi mà thôi.
Yes, like a pile of the garbage, no? So pile of the garbage, he said that master.
Vì cái người đó nói với thầy là trong lúc thầy ngồi thiền thấy giống như là một cái nơi để trong đó có chỉ có rác rưởi mà thôi.
So that's why the now he comes back. He came back to the home and he told his wife, today is a very interesting thing happened. So when I see the master and we meditate together, and the when I was meditating, the master see me as the Buddha. When the master asks me that how he looks, I tell very honestly that he looks like a pile of the garbage. Right?
Cho nên cái người đó về nhà mới kể với cô vợ mà là hôm nay có một điều thú vị xảy ra, thì anh ngồi thiền với một vị thầy, khi mà anh hỏi vị thầy trông anh thế nào thì thầy nói anh trông như một vị Phật, còn lúc thầy hỏi anh là thầy ấy trông như thế nào thì anh đã nói rằng thầy ấy trông như là một nơi mà để chứa chứa nhiều rác rưởi.
So that's why his wife told that person, Master see you as the Buddha because the master's mind is full of the Buddha. You see the master as a garbage because your mind is full of the garbage.
Thì cô vợ mới nói với anh này rằng vị thầy trông anh như một là vị Phật, bởi vì tâm của vị thầy chỉ toàn Phật mà thôi, còn anh trông thấy thầy như một mớ rác rưởi, bởi vì trong đầu anh toàn là rác rưởi.
So what you see is what's inside your mind that you will see. What you say, that is what's inside of your mind, you will, that comes out. Okay. So that's why in this meditation, it's something to change from your inside. When you change from the inside, then when you see the death or all the few things, you will not let get scared. Okay.
Cho nên mình những gì mình thấy thực sự một thực sự là do phản chiếu những gì mình đã có sẵn trong tâm mình, những gì mình nói ra ngoài miệng cũng là kết quả của những gì mình đã sẵn có trong tâm. Cho nên khi mình là luyện tâm được với những cái suy nghĩ tích cực, với những cái điều tốt đẹp, thì dần dần mình sẽ thấy và nhìn đúng hơn, và mình có thể vượt thoát được các nỗi sợ.
Okay, now you look at the liberation palm. They ask the three main point of the impermanent. No, each of the three main points they have as three sub main points, okay?
Cho
Three
nên
sub points. Sorry, yeah, three sub points.
mình hãy nhìn vào phương pháp thiền quán về về vô thường, thì có 3 điểm chính khi mình thiền về vô thường. Thứ nhất là thiền đời cái chết sẽ đến, thứ hai là thời điểm chết không xác định, thứ ba là khi chết chỉ có giáo pháp mới có thể giúp mình. Và trong mọi ở 3 điểm chính này thì mỗi điểm chính lại có 3 điểm phụ.
So first thing is when they talk about the death is certain, that they have the three reasons how they prove the death is certain. The first reason, it said that the there is a nothing we can deceive the death or we can change the death.
Thì khi mình thiền quán về điểm chính thứ nhất, cái chết là không thể tránh, thì có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì mình không có cách chi có thể làm chậm lại cái tiến trình mình tiến đến cái chết.
There is one person went to see the master and told the master that he don't want to die. So ask the master some method that he don't have to die. So master told him there's only one way if you don't want to die.
Có một câu chuyện kể về một người đến gặp một vị thầy, nói rằng anh ta không muốn chết và xin vị thầy một phương pháp có thể tránh khỏi cái chết. Vị thầy nói rằng chỉ có duy nhất một cách để giúp anh thoát khỏi cái chết mà thôi.
So master told me you should not bomb. Then you
Thì
will
vị
not die.
thầy nói rằng lẽ ra từ đầu thì anh không nên được sinh ra đời. Nếu anh không sinh ra đời thì anh sẽ không chết.
So that's why the thing is that so that's why the death is when we think about that is the first reason is that, okay? So that we cannot change the death. Second reason is all the life is a number day of the numbers of the living is very limited.
Thì nguyên nhân thứ nhất, khi mình thiền quán về điểm thứ nhất, thì điểm thứ nhất này có ba nguyên nhân. Thì nguyên nhân thứ nhất là cái chết là chắc chắn mình không thể cản được cái tiến trình mình đi đến cái chết. Nguyên nhân thứ hai đó là cái thọ mạng đang giảm dần, cái thọ mạng của tất cả mọi người đều đang giảm dần.
Because this gives a very important message that when we're here, we hear, it is always the things that you have to rejoice is that you are alive. So you have to live it. And always think to rejoice it. Okay, that's very important.
Điểm này rất là quan trọng, bởi vì khi mình thấy rõ ràng rằng thọ mạng của mình, tức là cái khoảng thời gian của mình còn lại đang đang ngày giảm dần, ở trong sau một giây thì đều có thể giảm dần, thì mình cần phải tìm cách để có thể sống thời gian còn lại thật là có ý nghĩa và hạnh phúc.
Okay. Am I clear?
Ở đây mình điểm này mình rõ ý của thầy chưa ạ?
Okay. Now you have to practice that. Okay.
Và khi mình hiểu mình cần phải thực hành.
So when you practice one or two, three, four, then slowly the your whole the thinking, the process will be changed. Then your way of the thinking will change. Once it's happened, then you are very close to the Buddha. Okay. Then you're on the right track. Okay.
Mình thực hành sau một thời gian thì mình sẽ thấy rằng cái quan điểm, cái cách suy nghĩ, cái quan điểm của mình sẽ dần dần thay đổi lên một cái mức độ mới. Và khi mình phát hiện được sự thay đổi mà mình đó nó diễn ra trong tâm mình thông qua thực hành giáo pháp, thì mình đã đi đúng hướng để có thể đạt đến gần hơn đến quả vị Phật.
Okay, so this week you meditate that. Okay, meditate that when you have a time for when even the you have the break time when you go to the office or the break times, even the you can meditate 2 or 3 minutes in the every 2 or 3 hours. Okay, just meditate. Okay, when you are free time.
Cho nên mình có thể áp dụng tất cả những điều này để thực hành thiền quán trong tâm. Thậm chí khi mình đi làm thì cứ sau mỗi 2-3 tiếng đồng hồ mình dành ra khoảng 2 đến 3 phút để thiền quán về những điều này trong tâm mình.
As I told you, special because I feel after 15 days I have a 3 days holidays. So that is the thinking that I will think that again and again that way. It makes me the happy and the joy. But the 3 days holiday is a normally it's a very normal. But if I try to see that is the very positive side and the very lucky side, so I will feel more happy. So I will look that way.
À, như hồi đầu thầy có nói rằng bởi vì thầy sắp có vài ngày nghỉ cho nên hôm nay là buổi học đặc biệt. Thông thường thì vài ngày nghỉ như thế thì cũng rất là bình thường thôi, không có gì to tát cả. Tuy nhiên thầy nghĩ đến những ngày nghỉ đó nhiều hơn, cho nên điều đó giúp cho thầy có thể làm cho phát sinh nhiều cái niềm vui hơn trong tâm của thầy.
Okay, so do that. Okay. So sometimes you will not know that it is sometimes when you meditate and slowly, slowly, slowly you will go on. Sometimes that you will not see the improvement, but you are improving. Always remember that. Okay.
À, thông thường thì cũng có những lúc chúng ta thực hành thiền quán về giáo lý và mình thực hành ngày qua ngày, tuy nhiên cũng có thể mình rơi vào tình huống là mình không thấy được sự cải thiện trong tâm của mình. Tuy nhiên sự cải thiện là có và chỉ là mình chưa đến lúc mình thấy mà thôi, cho nên nếu mình thiền quán đúng thì chắc chắn mình sẽ có sự cải thiện trong tâm.
Am I clear?
Ở đây mình rõ ý của thầy chưa ạ?
Okay, sometimes when you expect the immediate things changes, no, that will not happen. Okay.
Nếu như mình tu tập và mình kỳ vọng một sự thay đổi lớn diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn thì điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ.
So when you practice for the 2 minutes, something is happening inside, you will not seeing it.
Cho nên mình dành ví dụ mình dành ra 2 phút để thực hành thiền quán về giáo lý thì mình nhiều khả năng mình sẽ không thấy cái hiệu quả của 2 phút thiền đó ngay trước mắt. Tuy nhiên 2 phút thiền đó cũng đã tích tụ được một số hiệu quả bên trong mà mình chưa thấy được mà thôi.
Okay, so this week the practice that. Okay.
Cho nên tuần này mình cần phải thực hành tất cả những điểm thầy vừa hướng dẫn.
And always when you are meditating and they get a little bit difficult, then visualize the merit field. Okay. And the pray for the merit field. Okay.
Trong lúc mình thực hành thiền quán các điểm giáo lý và cảm thấy gặp trở ngại và thời thiền không được suôn sẻ thì mình có thể tạm ngừng và chuyển sang quán tượng ruộng phước. Mình quán tượng ruộng phước và cầu nguyện với ruộng phước ban gia trì để cái thời thiền của mình suôn sẻ hơn.
And pray for the merit field and they give you the more strength to practice the Dharma and okay.
Khi mình gặp trở ngại trong thời thiền và mình có thể quán tượng ruộng phước và cầu nguyện ruộng phước ban cho mình thêm sức mạnh để có thể vượt qua cái chướng ngại trong các thời tu tập.
Okay, so that's what you have to practice. Okay, am I clear?
Đó là những phần mình cần phải thiền quán tuần này thì mình có rõ hết chưa ạ?
Okay. So now the okay. So what will we do is that okay. Now the school. Now the only there's a few minutes left it, and I will say the one very short prayer, and okay. Then we'll stop here. Okay. As I told you, I just came back from the retreat. I hope that I have more right now. The Buddha's the blessings and the more positive energy. So I just thought a very short prayer. Okay.
Ngày hôm nay như thầy nói ban đầu là buổi đầu tiên thầy hướng dẫn lớp mình trở lại sau khi thầy nhập thất 3 ngày 3 đêm, cho nên còn ít phút nữa mới hết giờ, thầy sẽ dành một thời gian này để cầu nguyện ngắn, bởi vì thầy vừa nhập hoàn thành kỳ nhập thất xong, cho nên có lẽ thầy vẫn còn mang nhiều cái năng lượng tích cực của chư Phật, cho nên thầy sẽ cầu nguyện cho lớp mình.
Okay. The third night of the retreat, whole night, there is no sleep. From 9:10 p.m. to up till the morning 6 a.m. retreat, fire puja, lots of the different pujas and the fire puja, the retreat, a lot of the whole night there is no sleep.
Đêm cuối cùng của đợt nhập thất này thì hoàn toàn không có ngủ, bởi vì từ 10 giờ tối đêm hôm trước cho tới 6 giờ sáng của ngày hôm sau là đều có nghi lễ puja và cầu nguyện suốt cả đêm.
Okay, then I'll say the prayer. Okay, so now, okay.
Thầy sẽ có một bài cầu nguyện ngắn.
Hear my voice.
Yes, lớp mình bây giờ có nghe tiếng của thầy rõ không ạ? À? Thầy chuẩn bị cầu nguyện.
Can they hear me well?
Đây khen cho mùi sư.
Ok. Good, ok. Namo Guru Vaya Chata 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 mình đang nhớ ông chủ tịch mình nhớ là tôi đang đối với 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 tôi đang không nhớ được sao mà mình em đã cho mình đã được sao mà làm sao cho mình sao mà cũng không hào mà mà sao mà nhớ được ở cái vấn đề cái nếu để cho ta được mình đâu sao cho mà đôi khi thì đừng được cái chuyện đừng được cho nó đừng được cái chuyện cho mình sao mà chúc mừng luôn luôn nói cho nó đôi khi tôi mình chưa được không được nó bắt đầu mà anh phải nó nó không được sao nhưng nó nó nên cho nó được mình nhưng mà tôi cho mình chưa gì cho nó chẳng thể cho nó chưa có sự nó tôi cho gì cho nên nó bắt đầu nó mà nó tạo nên cũng như được cái đó nó không phải sao bởi đêm bé ông tao chẳng được không phải sao mà nó không có nên để cho tôi tôi cho tôi cho nó cũng nên cho tôi cho nó tôi lấy chuyện chúng nó là nhưng mà đang này nó chưa nó không nhận được cái gì cho tôi thế đây mà đi chụp được bao giờ tôi sẽ có tôi sẽ có ra như thế 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 rồi tôi mới nói nhé tôi sẽ nói chúng tôi xong rồi nó đã xong rồi tôi chuyển cái thành cái gì đó mà nó vẫn tiếp tục cái này cái gì đó nó cái gì như là đã xong rồi mà nó đang làm mà nó chuyển xong mà nó chỉ trả chi show ok thank you ok
Yeah, thầy.
ok so today we'll stop here ok
Ngày hôm nay thầy sẽ ngừng buổi học ở đây à.
ok thank you. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Cô.
Yeah.